Chào mừng các bạn đến với MA Talk Hub 2023 buổi thứ ba. Mình là Minh Nguyễn, nhà sáng lập của Lava Digital Group, là đối tác của Spotify tại Việt Nam. Hôm nay tại trường quay chúng ta, chương trình có mời anh Long đến từ bộ phận Retail Marketing của P&J, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
Chào cả nhà, mình là Phi Long, mình là người có đam mê đặc biệt với ngành bán lẻ. Và cũng đã trải qua nhiều ngành hàng từ những công ty đa quốc gia như là câu chuyện của Lazada, câu chuyện của Sendo Group, và đến những câu chuyện công ty của Việt Nam như câu chuyện của Pharma City và câu chuyện của P&J. Thì hôm nay rất là vui khi được giao lưu cùng với tất cả các vị khán thính giả của chương trình MMA Talk Hub mùa này, và hy vọng là với những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ của Long sẽ giúp cho câu chuyện mọi người hiểu hơn về câu chuyện của ngành bán lẻ nói chung và công tác của người làm marketing trong ngành bán lẻ nói riêng.
Là người làm lâu năm trong cái ngành bán lẻ qua nhiều vị trí khác nhau, thì Long có thể chia sẻ một cái nhận định về cái thị trường bán lẻ tại Việt Nam trong các năm qua, và đặc biệt là cái giai đoạn trước Covid và cái giai đoạn sau Covid, tình hình nó như thế nào?
Rồi, nếu mà chúng ta nhìn lại câu chuyện thị trường bán lẻ trong vài năm gần đây, chúng ta có thể điểm lại câu chuyện là nếu mà từ năm 2020 đến năm 2021, thì lúc này chúng ta thấy câu chuyện Covid diễn ra. Vào năm 2022, chúng ta nhìn thấy câu chuyện là lò xo giải nén được câu chuyện cầu thị trường có giãn ra. Nhưng mà đến năm 2023, chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi yếu tố liên quan đến câu chuyện khủng hoảng kinh tế, câu chuyện của lạm phát. Thì Long nhìn thấy được câu chuyện là ngành bán lẻ đang quanh tiến hóa, và các tay chơi trong ngành đang ở một cái đường đua. Và cái cú bẻ lái ngay khúc quanh này, đó là một phép thử cho những khó khăn đang diễn ra. Và ngay khúc này đây thì những khó khăn đó chính là gia tốc cho cái sự chọn lọc tự nhiên trong cái ngành bán lẻ nó được diễn ra.
Thì trong cái giới anh em startup nói là cái giai đoạn này giống như là lúc mà cái thị trường nó rút, thì lúc đó chúng ta mới biết ai là ai.
Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mình cũng nhìn thấy được câu chuyện lúc này, mùa này thì có những công ty là chỉ có một vector nghịch, đó là liên quan đến câu chuyện họ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của lạm phát, câu chuyện kinh tế khủng hoảng. Nhưng mà có những công ty thuộc ngành hàng xa xỉ thì bị ảnh hưởng tiếp tục liên quan đến câu chuyện là lúc này đây khi mà họ khách hàng cắt giảm chi tiêu thì ngành hàng xa xỉ sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn so với câu chuyện của những cái câu chuyện của ngành hàng bình thường.
Thì chắc chắn là chúng ta thấy là nếu như mà thông tin trên các phương tiện truyền thông, thì chúng ta thấy rằng là năm 2023 là thực sự khó. Tức là trong cái cách đây 2 tuần, cái bài báo của Bloomberg trong cái cuộc phỏng vấn với lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thì Chủ tịch khẳng định luôn là năm nay Việt Nam rất khó đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6-5%. Và xuất khẩu là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế thì quay về với cái tình hình đấy, thì quay về các doanh nghiệp, thì chắc chắn rằng là các cái doanh nghiệp bây giờ cái nhu cầu nó giảm, chắc các doanh nghiệp chắc chắn người ta phải cắt giảm ngân sách marketing. Nhưng không có nghĩa người ta không làm marketing. Với tư cách là người làm marketing trong cái ngành bán lẻ trong nhiều năm, thì anh thấy đâu là cái cách tiếp cận mà chúng ta nên làm trong cái thời buổi khó khăn này?
Câu hỏi của anh Minh có một câu hỏi khá là học búa, nếu mà nói như vậy là còn giống như bài toán sao lúc hồi xưa mình đi học đó. Thì bài toán sao này thì Long có ba cái cách tiếp cận cho câu chuyện cái bài toán này của chúng ta. Thứ nhất, liên quan đến câu chuyện về mặt các hoạt động, các ngân sách, thì Long nghĩ là câu chuyện là chúng ta phải theo cách tiếp cận là chúng ta tối ưu chứ chúng ta không tối giản. Tối giản hay tối giảm tức là cắt đều, có nghĩa là ví dụ như ngân sách marketing giảm 30% thì chúng ta sẽ cắt đều tất cả các kênh, ta giảm 1%. Nhưng mà tối ưu nó nằm ở chỗ nào, tức là chúng ta dịch chuyển những nguồn ngân sách nào từ nơi chưa tối ưu, chúng ta chuyển qua câu chuyện của những nguồn ngân sách, câu chuyện nó tối ưu. Và chúng ta loại bỏ các yếu tố tối ưu cục bộ, chuyển qua câu chuyện là tối ưu toàn cục. Để lúc này chúng ta giữ cho câu chuyện bức tranh về mặt câu chuyện là về câu chuyện ngân sách, bài toán liên quan đến yếu tố tài chính, hiệu quả của chương trình marketing của chúng ta. Một cái cách tiếp cận thứ hai mà Long nghĩ có liên quan đến câu chuyện là chúng ta phải làm sao cho cái định hướng, các cái chương trình có hoạt động của chúng ta tăng cái tính thương nhớ và chúng ta giảm cái tính thương mại. Chúng ta nhìn thấy câu chuyện là trong cái tình hình, trong cái bối cảnh này đây, thì cái trận chiến trong ngành bán lẻ, các trận tự thế trận cũng bị thay đổi khi mà chúng ta nhìn thấy câu chuyện là chúng ta có cái đầu, chúng ta có trái tim và chúng ta có túi tiền của khách hàng. Lúc này đây cuộc chiến giữa câu chuyện giữa my share, hot share và wallet share cũng phải được sắp xếp lại để mà chúng ta cân bằng được các yếu tố, không mọi thứ gì đó liên quan đến câu chuyện. Nếu chúng ta chăm hăm vào câu chuyện túi tiền của khách thì ngày hôm nay túi tiền khách đã bị co lại, bị siết lại rồi. Thì lúc này đây chúng ta vẫn còn có cái đầu của khách hàng và trái tim của khách để chúng ta chiếm lấy.
Như vậy nếu như mà nói theo ngôn ngữ của gọi là customer experience, trải nghiệm khách hàng, thì đây là một cái thứ mà chúng ta lúc mà chúng ta nó cái trải nghiệm của khách hàng nó có giá trị hơn bao giờ hết, đúng không? Tức là chúng ta không phải chỉ cứ phải là khuyến mãi rồi làm sao cho nó độ hấp dẫn, mà chúng ta phải đưa ra được những cái gọi là offer hay là những cái gọi là hỗ trợ mà nó đúng lúc,
đúng,
đúng cái nhóm đối tượng mà mình cần, chứ không phải mình mass nữa.
Đúng, tức là lúc này đây chúng ta sẽ phải nhìn ở khách hàng có độ phân giải cao hơn. Tức là lúc này chúng ta nhìn thấy được câu chuyện là có những khách hàng mình có thể chiếm được câu chuyện túi tiền, nhưng mà có những khách hàng là ngày hôm nay túi tiền bị ảnh hưởng, thì lúc này chúng ta phải chiếm cái đầu, chiếm trái tim trước. Thì sau này sau khi hết bị ảnh hưởng và bắt đầu phục hồi lại thì khách hàng sẽ nhớ đến nhãn hàng và nhãn thương hiệu của chúng ta để mà chúng ta có thể họ sẽ tiếp tục chi tiền lại cho nhãn hàng của mình. Một cái hướng thứ ba mà liên quan đến câu chuyện là các cái chuyển đổi các hoạt động margin trong câu chuyện mùa gió ngược, mà Long nghĩ liên quan đến câu chuyện là chúng ta phải làm sao để chúng ta tăng cái chất may đo và chúng ta giảm cái chất đồng phục lại. Thì một số bên thì có quan điểm thì các hoạt động margin thì thường phải giống nhau và đồng nhất ở tất cả mọi mặt trận. Tuy nhiên ta nhìn thấy được câu chuyện là các cái khẩu vị đón nhận, tức là độ ăn và độ nhạy của chương trình cho từng nhóm khách hàng hoàn toàn là khác nhau. Như vậy việc may đo là việc rất cần thiết, nó sẽ phù hợp với số đo của từng nhóm khách hàng khác nhau, và nó giảm sự nhàm chán đối với những cái bài marketing may sẵn mà nó chỉ phù hợp trong giai đoạn gió thuộc.
Như vậy là tình hình khó khăn ngân sách giảm hơn, chúng ta phải thay đổi cách làm, chúng ta là thay đổi cách tiếp cận. Thế thì khi chúng ta thay đổi cách tiếp cận thì trong cái ngành bán lẻ chúng ta biết rằng là cái offline channel là nó rất là lớn, và cái đội ngũ ở trong cái offline channel đó nó cũng lớn, nó không thể dễ thay đổi một sớm một chiều giống như chúng ta làm e-commerce được. Thế thì đâu là những cái thách thức của cái người mà làm marketing trong ngành retail?
Câu hỏi này rất là hay, tại vì nó sẽ giúp Long nhìn lại câu chuyện là đi qua nhiều ngành hàng, đi qua nhiều công ty bán lẻ. Thì Long nghĩ là có ba cái thách thức đối với lại tất cả những bạn làm margin ở cái ngành bán lẻ, mà cái ngành nó đầy biến động, nhất là trong câu chuyện giai đoạn này. Thì Long nghĩ đầu tiên liên quan đến câu chuyện về yếu tố quản trị sự thay đổi. Long thì vẫn quan điểm rằng câu chuyện là chỉ có sự thay đổi là không thay đổi. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy được là càng về sau, các cái chiêu hay các công thức về marketing là hạn sử dụng bắt đầu sẽ ngắn dần. Hoặc là ví dụ chúng ta nhìn câu chuyện ngành tài chính kế toán thì ví dụ như là khoảng 10 năm, 20 năm bắt đầu mới có những sự thay đổi một lần. Hay câu chuyện của công nghệ là câu chuyện của 5 năm đổ lại. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy câu chuyện trong ngành margin của chúng ta thì đâu đó chỉ còn khoảng 1-2 năm.
Bởi vì là gì? Người tiêu dùng người ta thay đổi quá nhanh.
Đúng rồi.
Đúng không?
Đúng rồi. Nó sẽ đến từ câu chuyện có nhiều cái factor, nhiều yếu tố ảnh hưởng, là thứ nhất là liên quan chuyện là về nhu cầu của khách hàng. Cái kỳ vọng khách hàng nó càng ngày thay đổi. Ngày hôm nay khách hàng được tiếp cận và được trải nghiệm với lại nhiều thương hiệu hơn, nhiều nhãn hàng hơn.
Có nhiều lựa chọn hơn.
Có nhiều lựa chọn hơn. Và lúc này đây liên quan câu chuyện đó. Yếu tố thứ hai liên quan câu chuyện yếu tố công nghệ cũng thay đổi nhiều. Cho câu chuyện đó như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện quá trình ra quyết định.
Ngày xưa chúng ta không thể hình dung được là bán lẻ là nó đem lên livestream, chúng ta không thể hình dung được.
Đúng rồi.
Nghĩ là phải ra cửa hàng mua rồi này đó.
Đúng rồi. Và đó là sự tiến hóa của ngành bán lẻ. Như vậy có cái yếu tố thứ hai là thách thức về bẫy kinh nghiệm, tức là cái bẫy có những
cái này mình nói về đội ngũ trong nhà.
Đúng rồi, cái này về ở trong nhà của mình, tức là ở đây thì mình sẽ nhìn thấy được câu chuyện là cái cách mà làm marketing của gần như hầu hết tất cả mọi người sẽ liên quan câu chuyện là chúng ta nhận được một cái đầu bài về kinh doanh và chúng ta có trong đầu chúng ta, trong túi của chúng ta có một cái gọi là tàng kinh cát, có một số cái chiêu, một cái bài marketing mà đã được tích lũy từ những công ty trước, kinh nghiệm trước, và chúng ta nhận được cái đầu bài và chúng ta thấy được có vẻ như cái đầu bài này hơi giống cái bài hồi xưa của mình, và chúng ta móc đồ trong túi ra chúng ta xài. Mà chúng ta quên mất rằng câu chuyện là chúng ta có những thứ xung quanh của chúng ta nó thay đổi. Câu chuyện về thị trường, câu chuyện về khách hàng và câu chuyện đối thủ. Như vậy thì cái kiềng ba chân liên quan đến chuyện khách hàng, thị trường và đối thủ thay đổi, thì cách giải cái bài toán đầu bài kinh doanh nó cũng thay đổi theo. Như vậy thì nói theo ngôn ngữ bình thường, tức là lấy vũ khí marketing ra đánh thì phải độ lại vũ khí trước khi mà ra chiến trường. Và một cái ý thứ ba là Long nghĩ liên quan đến câu chuyện là cái lời nguyền về tăng trưởng. Tức là nếu chúng ta nhìn thấy được là các hoạt động marketing mà bị áp lực bởi sự tăng trưởng, như vậy thì sẽ có một cái lời nguyền chúng ta chạy theo những cái mục tiêu marketing ngắn hạn, mà chúng ta phải trade off, tức là chúng ta đánh đổi những câu chuyện mục tiêu dài hạn. Và với Long nghĩ đó là một cái sự vay mượn của tương lai. Mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy câu chuyện là nếu chúng ta cứ liên tục mà chúng ta vay mượn câu chuyện tương lai thì thứ đó nó sẽ trở thành nợ xấu. Như vậy thì liên quan câu chuyện là làm sao chúng ta cân bằng được những cái mục tiêu ngắn hạn và câu chuyện những cái hoạt động marketing liên quan đến câu chuyện phát triển bền vững.
Thế thì Long nói về cái yếu tố gọi là cái khái niệm gọi là phát triển bền vững đó, mình nghĩ đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái mindset của cái người làm business hiện nay, và đặc biệt là cái điều đó nó phản ảnh xuống dưới marketing. Thế thì chắc chắn rằng là chúng ta thấy rằng là cổ đông bất cứ công ty nào người ta cũng muốn là phải tăng trưởng và tăng trưởng, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta sẽ phải xác định là không phải thị trường lúc nào tăng trưởng, đúng không? Thế thì cái chuyện mà phát triển bền vững là một trong những cái lĩnh vực mà mình nghĩ rằng đó là các cái doanh nghiệp trong những cái thời buổi khó khăn như thế này nên suy nghĩ lại để mà hướng cái đội ngũ marketing nó sang nhìn về cái vấn đề nó bền vững hơn, dài hạn hơn. Thế thì ở P&J cái phát triển bền vững, tăng trưởng bền vững đó nó được triển khai như thế này.
Ở bên trong P&J thì có một cái triết lý kinh doanh là liên quan là chúng ta đặt lợi ích khách hàng và lợi ích của xã hội song hành với câu chuyện lợi ích của doanh nghiệp. Như vậy thứ đó nó cũng là cái kim chỉ nam cho tất cả những các cái hoạt động và cái định hướng của các hoạt động marketing trong cái nhánh bán lẻ. Thì nếu mà nói câu chuyện lấy một cái, hai cái ví dụ mà Long nghĩ câu chuyện là hai cái chiến dịch mà P&J đã từng làm mà hướng đến câu chuyện marketing phát triển bền vững thì đầu tiên Long nghĩ đó là một cái chiến dịch thần tài đầu năm nay mà P&J có triển khai. Thì chúng ta nhìn thấy được câu chuyện ngành kim hoàn vốn là ngành rất là truyền thống. Như vậy thì làm mới cái ngày thần tài trong câu chuyện dịp đầu năm là một cái làm hiện đại hóa nó lên. Đó là một trong những cái bài toán nan giải mà mình cần phải giải được câu chuyện đó. Lúc này đây đầu năm nay thì P&J cũng tung ra chiến dịch với câu chuyện là chúng ta sử dụng cái yếu tố mới là yếu tố liên quan đến gamification cho câu chuyện ngày thần tài kết hợp với câu chuyện của marketing và câu chuyện câu công nghệ để mà giúp cho khách hàng ngày đầu năm thì có thể là lấy lọc được câu chuyện của đầu năm, mua trang sức để làm đẹp đầu năm và cuối cùng là làm được việc tốt đầu năm bằng việc là tham gia vào các hoạt động của P&J. Thì mỗi một cái lượt tham gia khách hàng thì đóng góp 5.000 đồng vào trong một cái quỹ thiện nguyện của câu chuyện P&J. Sau cái chiến dịch thì kết quả thu về được là cũng có 1 triệu khách hàng. Thì tổng số lượng đóng góp và tham gia vào cùng là câu chuyện có số tiền 5 tỷ cho các hoạt động an sinh và xã hội. Như vậy thì câu chuyện là dù chúng ta làm có hoạt động liên quan đến câu chuyện của thương mại, câu chuyện của thương hiệu nhưng chúng ta vẫn không quên câu chuyện là các cái yếu tố làm giàu cái vốn xã hội. Một cái chương trình thứ hai là một cái chương trình P&J cũng vừa mới triển khai chiến dịch đó xong, đó là câu chuyện hành trình trang sức xuyên Việt với mọi miền đất nước của chúng ta với một cái thông điệp là rạng rỡ vẻ đẹp đời thường. Thì khi mà chuyến xe trang sức của P&J đi đến đâu thì chúng tôi cũng có đều đồng hành với địa phương để gửi gắm tất cả những cái phần quà, những cái phần học bổng đến cho những cái em học sinh có điều thiếu điều kiện và câu chuyện có hoàn cảnh khó khăn. Thì lúc này đây cũng để lại câu chuyện cái dấu ấn của P&J. Thì Long nhìn thấy được câu chuyện là ngày nay câu chuyện yếu tố phát triển bền vững thì nó gần như nó sẽ phải là một trong những trụ cột quan trọng trong các cái chiến lược marketing mà nếu chúng ta đặt cái câu chuyện là chiến lược liên quan đến chuyện dài hạn của chúng ta.
Rồi, thế thì trong trên báo gần đây thì mình thấy rằng là P&J cũng vừa mới nằm trong cái danh sách là giải thưởng quốc tế về sáng kiến tiết kiệm bán lẻ của năm của cái tạp chí Retail Asia bình chọn. Thế thì đâu là những cái chương trình gì nó đã đóng góp giúp cho P&J được bình chọn trong cái giải thưởng này?
Để có được giải thưởng này thì chúng tôi đều hướng câu chuyện cái góc nhìn của chúng tôi về khách hàng, có nghĩa là liên quan câu chuyện là chúng tôi lấy cái cảm hứng từ chính nhu cầu khách hàng để khởi tạo lên những cái nguồn sáng tạo mới trong tất cả những cái hoạt động marketing của bán lẻ. Và cũng có một yếu tố liên quan đến câu chuyện là môi trường làm việc của P&J là một môi trường thúc đẩy cái sự đổi mới sáng tạo. Cho nên lúc này nó sẽ giúp cho liên quan đến câu chuyện là P&J sẽ luôn đặt những câu hỏi là quý này có gì mới về hoạt động marketing, tháng này có gì mới về hoạt động marketing, tuần này có gì mới liên quan gì. Và nó cũng đòi hỏi câu chuyện là tất cả những cái hoạt động, các chương trình qua mỗi năm nó đều phải có những sự cải tiến, những sự đổi mới, những sự F5. Và thật ra chúng ta nhìn thấy câu chuyện sự ghi nhận về mặt giải thưởng đó là câu chuyện những thứ Long nghĩ là nó ở trên sân khấu, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được câu chuyện đằng sau cái cánh gà đó là cái sự chuyển hóa về nội lực retail marketing của trong P&J này. Và nó không dễ dàng. Nếu mà Long ví dụ như một cái người tập thể dục đi, đúng không, bạn muốn đẹp thì bạn phải chấp nhận có những sự mỏi cơ, những sự nhức người, những sự mệt mỏi, những sự đau đớn đó, để mà chúng ta có thể đẹp hơn và câu chuyện nó hơn. Như vậy có những sự chuyển hóa từ bên trong như vậy. Và để nuôi đến cái sự chuyển hóa này thì nó không phải là câu chuyện của ngày 1, ngày 2 mà chúng ta có liền. Mà nó phải, chúng tôi tiếp cận với câu chuyện là một cái chiến lược là win fit win. Tức là chúng tôi chẻ nhỏ tất cả những cái cột mốc trong ngắn hạn và chúng ta achieve, chúng ta đạt những cột mốc đó để chúng ta lấy cái động lực đó chúng ta nuôi những mục tiêu dài hạn trong cái quá trình chuyển đổi, quá trình transform cái nội lực retail marketing bên trong của P&J.
Thế thì đấy là những cái mà mình nghĩ là một cái bài học rất là tốt. Thế thì hôm nay là trong cái buổi này thì Long đã chia sẻ vài cái vấn đề từ điểm qua cái ngành sự phát triển của ngành retail, rồi trong thời buổi khó khăn này thì chúng ta phải thay đổi cái cách tiếp cận cũng như là những cái thách thức, đúng không? Thế thì Long có thể đúc kết lại cho một cái lời khuyên với những bạn mà làm trong cái retail marketing này trong cái thời buổi khó khăn này, thì Long có thể đúc kết lại cái ý ngắn gọn.
Thì nếu mà chỉ được có một câu thôi thì Long nghĩ là câu chuyện là Long sẽ nhìn marketing thì cái câu này nó nghiêng về câu chuyện góc nhìn kinh doanh nhìn hơn nhiều hơn.
Ừ.
Đó liên quan đến câu chuyện là Long hay nhìn câu chuyện là mỗi chiến dịch marketing đó là một thương vụ để đầu tư. Và mỗi một người marketer sẽ là một nghệ sĩ đầu tư trong cái chiến dịch đó. Và như vậy thì Long hy vọng là một cái câu tổng kết ngắn gọn vậy thôi, nó sẽ hy vọng giúp cho khán giả của MA Talk Hub hiểu thêm về cuộc sống của những người làm marketer giống như tôi trong câu chuyện ngành bán lẻ.
Cái phần mà mỗi chiến dịch marketing là một thương vụ đầu tư là cái đó rõ, bởi vì thường thường làm trong chiến dịch marketing chúng ta tính ROI rõ. Nhưng mà cái vế sau đó là mỗi người marketer là một nghệ sĩ, là đây là một khái niệm mới, bởi vì chúng ta không có đề cập tới những người mà thực thi những cái chiến dịch đấy. Và người ta rất là ấp tôi không bây giờ, và cái sự thành bại của cái một cái chiến dịch đó, cái ROI nó có tốt hay không đó, là nó do cái người marketing, cái người nghệ sĩ thì người ta thực hiện nó như thế nào. Đây là mình nghĩ là cái ý tưởng mới.
Như vậy thì tại sao lại phải gọi là người nghệ sĩ? Là tại vì bản chất Long nghĩ là đối với những người làm marketing, marketing là Long nghĩ là một bộ môn nghệ thuật. Tại vì nó nghệ thuật, nó đòi hỏi câu chuyện sự uyển chuyển, sự có nhiều yếu tố trong đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhìn thấy câu chuyện là ngày hôm nay ha, chúng ta nhìn thấy câu chuyện là cái một bên, ví dụ chúng ta so sánh đi, một bên có quân đông, ngựa mạnh, lương thảo nhiều. Đối với một bên câu chuyện chúng ta không có nhiều phần liên quan đến chuyện ngân sách. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái độ sắc sảo trong việc chúng ta lên kế hoạch, độ HD hay độ phân giải cao chúng ta nhìn khách hàng, nó gần như nó sẽ quyết là yếu tố quyết định giữa câu chuyện là chúng ta có thành hay bại trong một chiến dịch. Như vậy thì cái người làm marketer đó phải là một người nghệ sĩ, họ phải có một cái góc nhìn đủ sắc bén, đủ độ phân giải HD để nó nhìn được khách hàng của chúng ta đang ở đâu và chúng ta triển khai những chiến dịch đó.
Tuyệt vời. Đây, chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc, thì xin hẹn lại các bạn vào dịp sau.
Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Long hy vọng là sẽ có nhiều thời gian hoặc là có những dịp sau có thể chia sẻ hơn nhiều về các cái câu chuyện và những trải nghiệm, câu chuyện nghề của bản thân mình cho tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.